trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, cũng theo như cái thông lệ, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nghĩa là cái nguồn vui nào của mình ở thế gian này á, nó cũng có sinh và có diệt hết. Cái hạnh phúc nào cũng có sinh có diệt hết, không phải chỉ có cái mạng này của mình mới sinh diệt. Mà từ cái tư tưởng của mình nó cũng sinh diệt nữa, từ cái ý nghĩ của mình sinh diệt, cho nên cái thích của mình khởi lên ấy, nó cũng có sinh nữa, và rồi nó cũng có tàn lụi tức là diệt. Rồi cái khổ nó cũng có sinh diệt nữa, cái khổ cũng không có thường trụ, cái khổ cũng có sinh diệt, cho nên cái khổ nó khởi lên thì nó sinh, rồi đến một lúc nào đó cái khổ nó diệt rồi, thì khi cái khổ nó diệt thì cái an nó lại trở về, tức là cái lạc nó lại trở về, tức là mình diệt được khổ thì mình lại được lạc. Thành ra nó cứ như thế mà nó sinh tử, cứ như thế mà nó luân chuyển. Các pháp như vậy, trong từng mỗi hơi thở là các pháp như vậy, nó đều luân chuyển. Chẳng hạn như là mình thấy rằng, chẳng hạn bây giờ các pháp ở thế gian này, Đức Phật gọi rằng là không có một cái pháp nào mà nó không trải sang bốn giai đoạn, gọi là sinh trụ dị diệt. Và sinh trụ dị diệt đó nghĩa là gì? Sinh đó là khởi ra, là không có và bây giờ bắt đầu có, gọi là sinh. Thì không có một sinh nào mà nó không đi tới diệt. Không có một cái sinh nào trên trần gian mà không đi tới chỗ diệt hết. Nhưng mà trong suốt cái quá trình mà nó tiến tới cái chỗ diệt đó, thì nó hiện hữu. Thì cái quá trình hiện hữu đó của nó gọi là trụ. Nhưng cái trụ đó nó luôn luôn đi, tại vì nó phải đi từ cái sinh tới chỗ diệt, cho nên nó dị, tức là nó luôn luôn đi, tức là thay đổi, tức là nó biến chuyển. Cũng như từ ngày cho tới đêm, từ khi trời mà rạng sáng cho tới tối, thì lúc mặt trời ban mai mới hừng đông mới mọc thì gọi rằng là ban ngày nó bắt đầu sinh, và cho đến cái lúc mà mặt trời lặn, tức là ban ngày diệt. Và trong suốt cái tiến trình nói trên thì ban ngày hiện hữu, nhưng cái ban ngày hiện hữu đó, cái sự hiện hữu được của ban ngày, nó luôn luôn biến dịch, nó luôn luôn đi, nó đi tới từ cái sinh tới cái điểm diệt, cho nên gọi đó là gì. Vậy thì tất cả các pháp của thế gian không một cái pháp nào thoát khỏi bốn đặc tính nói trên, tức là sinh, trụ, dị và diệt. Và như vậy mình thấy từ cái tư tưởng của mình, từ cái con người của mình, từ vật chất cho đến tinh thần, cái nào cũng sinh, trụ, dị, diệt. Cho nên cảm thọ lạc của mình có sinh và có hiện hữu. Và khi hiện hữu như vậy, tức là trụ nó bắt đầu di chuyển, nó di chuyển đến cái chẳng, tức là cái thích đó, nó từ từ nó đi dần, cho đến từ rất thích cho đến bớt thích, đi bớt thích cho đến chán, cho đến hết. Rồi nó khởi ra một cái chán, nó cái chán nó là trở thành một cái khổ, một cái khổ đó nó lại sinh, xong lại di chuyển, nó di chuyển là chán, xong lại bớt chán, xong ít chán, xong từ từ hết chán, xong nó lại vui. Thành ra đó là mình nói trên cái phương diện tinh thần, cái cảm thọ nào của mình cũng vậy, cái đau cũng vậy, khi mình đau thân đau tâm gì cũng vậy, cái cảm thọ đó nó cũng di chuyển, nó phát sinh ra và rồi nó di chuyển, rồi đến một lúc nào đó mình đau nữa. Và nó cứ như vậy, không một cái pháp nào. Rồi cái thân này của mình cũng vậy, thân này của mình hiện tại đang hiện hữu, tức là đang trụ, và nó đang di chuyển không ngừng tới trụ tử, cho nên mỗi ngày mình có mỗi già đi, không có một giây phút nào mình không có già đi một tí xíu, mà cái già đó nó quá vi tế, mình không nhìn thấy. Thì cái gì đó mình không nhìn thấy được, cho đến khi mà nó đi đến một cái mức nào đó để mình chợt nhận ra thì tương đối là trễ đấy. Tức là khi mình chợt nhận ra mình già rồi thì mình mới biết rằng là mình đã thực già so với cái khi mà mình cảm thấy mình trẻ. Thế thì cái pháp nào ở thế gian này nó cũng như vậy, mà do vì như vậy mà có khổ, tại vì cái lạc nào cũng có sinh trụ dị diệt, cho nên lạc nào cũng hết, mà hết lạc thì khổ, mất cái lạc đi thì khổ. Và rồi thì cái khổ đối diện với mình sau khi cái lạc rời đi, cái nỗi vui nó hiện lên trong mình là một cái niềm lạc, nhưng khi nỗi vui nó sinh trụ dị diệt, nó tàn đi, thì mình lại đối diện với cái chán trường, thì cái chán trường nó là một cảm thọ khổ. Như vậy thì tất cả những cái khổ của thế gian này đó, nguồn gốc của nó là sinh tử, mà mình chung quy cũng chết, tức là mình sinh tử trong từng sát na gian. Và tóm lại đại hồi đại kết cuộc mình cũng chết, mà trong những cái chi tiết mình cũng chết. Thì chính những cái sinh diệt đó mà nó làm cho mình có đủ cái cảm thọ khổ và lạc. Cho nên bất giác mình cảm thấy cái nhân sinh này nó không viên mãn, không trọn vẹn. Mà khi mình có cảm nhận được là cái đời sống này nó không trọn vẹn và không viên mãn, thì mình cũng đã cảm thấy rằng là cần phải có một cái gì đó để mà chống lại với nó, chống lại hay là bồi đắp lại những cái mà khiếm khuyết và không viên mãn nơi trên trong cái cuộc sống. Nhưng mà mình không có con mắt trí tế để mình nhận chân ra rằng là cái cảm thọ đó của mình nó từ điểm nào mà sinh. Mình chỉ mơ hồ và bất giác cảm thấy rằng là mình có cảm nhận được thế giới này nó có cái bất ổn, nhưng mình lại mài chụp lấy những cái nghịch lại với những cái bất ổn, nó là những cái ổn ở trong đời, tức là những cái hưởng, những cái thuận cảnh ở trong đời. Mà mình chụp lấy đó, mình cho đó là cái phao, đó là giải pháp để giải quyết mọi cái bất ổn, tức là phải làm một cái thái độ ngược lại, chống lại, đối đầu lại. Nhưng mà mình quên đi từ cái căn bản, hai cái đó nó là một, tại nó cứ biến chuyển thành nhau, và nó luôn luôn có sinh tử. Cho nên dù mình có thiết lập một cái pháp nào để chống lại với cái bất ổn trong đời sống chăng nữa, thì cái pháp đó nó vẫn là một cái pháp sinh trụ dị diệt, và nó cũng sẽ diệt, và khi nó diệt mình lại cũng khổ. Cho nên không một cái pháp nào, dù là mình theo A hay theo B, trong đời chỉ có hai cái, một khổ hai lạc, một thiện hai ác, mà không có cái nào mà nó không nằm ở trong cái sinh trụ dị diệt ấy trên. Cho nên mình không thể nào có được một giải pháp là mình chọn được một cái này và dứt trừ được một cái kia trong cái đời sống. Không có bằng được một cái hình thức nào ở đời sống này, ở trên con đường đời của mình, con đường mình cho là thực tế, mình sống rất là thực tế. Con đường đời cơm ăn nó mặc trước đã, hưởng thụ trước đã, trí tuệ hay tinh thần gì đó là những cái không cần thiết ở đời. Nếu dư dư thì giờ thì đi truy cầu trí tuệ hay tinh thần gì đó, còn tinh thần là cần nhất là phải cho cái đời sống này. Và cái đời sống này là vật chất là trọng nhất. Vì như thế mà có một nhà hiền triết Trung Hoa, ông ta bảo rằng là con người mình nó có hai phần là thân và tâm. Và cái nào quý hơn? Thân với tâm cái nào quý hơn? Thân chỉ là công cụ của tâm thôi, tâm bảo, tâm sai khiến, cái thân này làm theo. Như vậy biết chủ và tớ, tức là tâm và thân, tâm như chủ, thân như tớ. Thân này đau, nhưng mà tâm khi an thì cái đau ở thân chịu được. Nhưng mà thân thì khỏe mà tâm lại đau thì mình chịu không nổi. Mình chịu không nổi. Cho nên dù thân này của mình mạnh khỏe, có một chút bệnh hoạn, nhưng mà cái khi tâm của mình nó bị tuyệt vọng, nó bị thất vọng, mình không muốn sống nữa, mình không còn sức sống nữa. Sức sống của mình ở với tâm chứ không phải ở với thân. Như vậy rõ ràng tâm mạnh hơn. Nhưng mà tâm và thân thì lấy gì để nuôi dưỡng nó? Không phải chỉ có cái thân này cần sự nuôi dưỡng, cái tâm nào cũng cần sự nuôi dưỡng. Bởi vì cái tâm không thể cứ để nguyên nó như vậy, không cần đụng gì tới, mà nó phát sinh được trí tuệ, phát sinh được lẽ phải. Mà cái tâm của mình phải vận dụng sự suy nghĩ, vận dụng sự suy nghĩ, sự phân biệt, thì cái tâm của mình đó nó mới hiểu biết chân chính, nó mới hiểu biết đúng đắn. Con như thế nó mới hiểu biết một cách chân chính và đúng đắn được. Cho nên như vậy thì mình lấy lấy cái gì để nuôi thân? Lấy lợi để nuôi thân, và lấy cái gì để nuôi tâm? Lấy việc nghĩa để nuôi tâm. Người nào mà nếu cái tâm hồn nó đầy những cái chuyện nghĩa, tất cả đầy những cái việc thiện đó, thì cái tâm hồn của người đó mạnh lắm, có niềm tin lắm, có lý tưởng lắm, vững chắc lắm, trong sáng lắm, chân chính lắm. Và nếu người nào mà trong tâm hồn nó không có một chút nghĩa, mà ngược lại là bất nghĩa, bất nhân hay là ác, thì cái tâm hồn nói trên đó là một tâm hồn chát táng, xa đọa, u mê, nghĩ toàn chuyện cơ quấy và chuyện phiền não, thì cái tâm hồn nói trên không giúp được ai, tâm hồn ở trên bị nhuốm bẩn, tức là bị nhuốm bệnh, một tâm hồn bệnh hoạn, tâm hồn nó cần sự chỉ bày và cứu vớt, tâm hồn nó không che chở nổi ai hết, và những cái bệnh hoạn nó mới tuôn ra lời nói và hành động, nó mới gieo rắc những cái tai họa cho kẻ khác qua cái tâm ở trên. Và như vậy với cái tâm hồn nào mà thanh tịnh trong sáng, có thiện thì cái tâm hồn đó nó sáng sủa lắm, nó trong lành lắm, và nó xa xử cái miệng và cái lời nói này, nói và làm biết bao nhiêu sự an ủi và lợi lạc cho kẻ khác, và người đó trở thành một cái người mà mọi người quy hướng, một người nương vào, vịn vào, và người đó trở thành một người có một tư cách vượt trội và cao thượng hơn những người khác. Thế nên người ta chỉ hơn nhau ở cái tâm hồn thôi, không phải ở thân xác. Có nhiều kẻ mạnh khỏe lắm, to lớn lắm, nhưng mà thua một người nhỏ con nhưng mà có một tâm hồn cao thượng. Thế ví dụ mọi người đây có thể có nhiều người đọc truyện tàu hay là xem phim tàu, ví dụ vậy, biết một nhân vật nổi tiếng của cổ đại Trung Hoa tên gọi là Yến Anh. Yến Anh là một nhà chính trị gia kiêm một nhà hiền triết nổi tiếng của thời Xuân Thu chiến quốc ạ, làm tướng quốc của nước Tề. Yến Anh này người rất là thấp lùn, nhỏ bé, nhưng mà có một cái đầu óc và trí tuệ hơn người lắm, cho nên được vua phong làm tướng quốc, tức là thủ tướng cầm quyền. Thì mỗi sáng ông ta đi làm thì ngồi trên một cỗ xe ngựa, và cái người đánh xe ngựa là một anh chàng to lớn lực lưỡng, to xác lắm, mạnh khỏe. Anh này mỗi lần đánh xe ngựa đi á thì vung roi hò hét, chạy vô giữa chợ giữa gì là hò hét, dân chúng phải giạt qua hai bên. Trong khi đó thì quan tướng quốc người thì nhỏ bé mà ngồi yên lặng trong cái xe, rất có vẻ như là khiêm tốn lắm. Thì một bữa chị vợ của cái anh tài xế là nhìn thấy cảnh chồng mình vung roi, vung đập ngựa rồi quát người bên đường hai bên phải tránh ra để chiếc xe chở quan thừa tướng chạy vào trong triều đình. Chị vợ nhìn thấy thừa tướng ngồi trên và chồng mình ngồi đằng trước đánh xe ngựa. Tới khi về nhà thì chị vợ đòi bỏ anh chồng về quê sống với cha mẹ, không ở với chồng nữa. Anh chồng không hiểu tại sao mà bảo: năn nỉ chị vợ mà tôi có cái lỗi nào mà tự nhiên bà đòi bỏ tôi, bà nói tôi rất là xấu hổ khi tôi có một người chồng như anh thì to con lớn xác như vậy mà chỉ làm có tài xế cho quan tướng quốc thôi, mà tướng quốc thì gầy gò bé nhỏ, mà người ta thì khiêm tốn đó, nhẹ nhàng, anh thì vinh vinh báo báo đó, có vẻ dựa hơi dựa sức đó, nhòm thật là khả ố. Thế nên tôi thấy tôi chịu không nổi, tôi thấy tôi xấu hổ quá đó. Trong khi chủ của anh á thì khiêm tốn nhún nhường như vậy, mà anh chỉ có làm hầu cận đó, tay sai thôi, mà anh đã lộ vẻ kiêu ngạo và vinh hoang như vậy. Anh này nghe như thế xin lỗi vợ và hứa là từ giờ trở đi không có gì thế. Và từ hôm đó trở đi, ngày mai á, anh ta ra đánh xe ngựa rất là nhẹ nhàng, xe chạy thông thả, không có hò, không có hét. Quan tướng quốc lấy làm lạ. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, quan tướng quốc gọi anh này vào mà hỏi: và sao bây giờ tôi thấy em thay tâm đổi tính như vậy? Anh này mới kể chuyện đó. Thì Yến Anh mới khen và anh biết nghe lời phải, vợ anh là một người khôn ngoan, anh biết nghe lời phải, cho nên anh là một người mà biết nghe lời phải thì người đó là cái người khôn ngoan, người tốt, cho nên thôi bây giờ tôi bãi anh, không có làm cái chức đánh xe ngựa nữa, tôi phong cho anh một chức quan nhỏ, và anh kia trở thành một chức viên chức quan nhỏ, làm việc dưới quyền của Yến Anh. Thì quả đúng như vậy, như Đức Phật nói rằng là có hai hạng người hy hữu ở thế gian: hạng thứ nhất là hạng không bao giờ làm lỗi, hạng thứ nhì là hạng làm lỗi mà biết nhận, biết sửa. Đó là hai hạng hy hữu ở đời, Đức Phật nói như vậy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì trở về vấn đề, mình thấy rõ ràng là con người ta hơn nhau chỉ ở nơi cái tinh thần thôi, hay nói một cách khác là ở tâm thôi chứ không phải ở thân. Và như vậy nói đi nói lại thì mình thấy cái tâm là mạnh hơn nhiều lắm, hơn cái thân nhiều lắm. Cái thân này không bằng mảy may cái tâm đâu. thân thì nhỏ con nhưng mà làm được chuyện lớn. Còn nhiều thân to vô cùng, chỉ biết lên võ đài bật nhau nghịch vậy thôi. Đó. Mà không có làm được cái chuyện gì khác hơn là mua vui cho thiên hạ. Nó ví dụ như thế. Thế thì mình thấy rõ ràng là tâm hơn thân. Thế mà bình thường mình lại cứ nghĩ đoạn rằng là tôi thực tế lắm, tôi là phải lo đời sống cái đã, lo cái thân này cơm ăn áo mặc là chỉ để lo cho thân thôi, chứ đâu đã lo cho tâm hồi nào. Thế thực tế mà lại đi chọn một cái công chúng như vậy mà làm sao gọi là thực tế? Thực tế là phải là biết trau dồi cái trí óc của mình, cái tâm linh của mình mới là thực tế. Tại vì tâm linh nó hơn cái kia. Mình là mê muội chứ không phải thực tế. Nó mình chỉ mải lo thân thôi mà không hề biết lo tâm. Cho nên khi vấn đề gì đến cái tâm, vấn đề gì đến cái thân thì không biết cách giải quyết, cho nên lâm vào tình trạng hoang mang sợ sệt, âu lo. Vì vậy gọi là khổ, bất an. Thế nếu mà sở dĩ trạng thái của bất an là một trạng thái khổ lớn ở đời, mình lúc nào cũng lo hết, mặc dù xung quanh mình cơm thừa áo dư nhưng vẫn lo. Chứ đâu có giờ rằng là rõ ràng cái yếu tố của thân lo xong rồi đó, đâu có giải quyết được, đâu có an được trong đời sống. Vẫn bất an, vẫn lo. Mà chính cái bất an đó là một cái khổ ở thế gian mà mình không giải quyết được bằng áo đẹp hay là cơm ngon, mà cũng giải quyết được những cái điều bất an đó bằng sắc đẹp, hay là bằng tiền tài, hay là bằng danh vọng. Mà chỉ giải quyết được bằng, nếu có được cái khả năng nói trên, bằng cái trí tuệ, bằng cái sự soi tỏ quan sát, biết rõ cái khổ từ đâu ra, biết rõ cái nhân nào đưa đến cái khổ, biết rõ cái quả khổ ngày hôm nay do nhân nào đưa đến, và biết rõ rằng muốn trị được cái quả này ấy, thì phải gieo nhân như thế nào thì sẽ được cái quả đối trị với cái này. Đó là cái đường hướng tư duy theo lối tứ diệu đế, tức là truy xét ra cái tập, cái nguyên nhân để tạo ra những cái bất ổn là khổ là của mình. Mà khi hiểu rõ như vậy thì biết là với cái nhân nào nó tạo nên quả này, thì muốn cái quả nào thì với cái nhân nào nó để tạo nên một quả khác, thì mới bắt đầu sinh ra được hai cái tư tưởng diệt và đạo. Thế thì mình biết rõ rằng là cái đời sống của mình đó là phải chắc chắn, cái tâm là hướng dẫn và chủ, cái tâm quan trọng vô cùng. Cái tâm mà đau khổ thì cái hình hài này trở thành con số zero. Nhưng nếu cái tâm mà an vui, cái hình hài này có bệnh hoạn, có đau đớn cách mấy cũng như phà chịu được, với một ý chí, với một tinh thần. Cho nên với một cái ý chí vững mạnh, Hòa Thượng Quảng Đức mới có thể ngồi yên ở trong đời. Mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà với một tấm thân mạnh mẽ nhưng mà tâm hồn đang bốc cháy, kẻ đó ngã quỵ, kẻ đó chịu không nổi. Nhưng với một cái thân bốc cháy nhưng một tâm hồn vững mạnh, cái thân nọ vẫn ngồi uy nghi ở trong lửa. Mình thấy rõ như vậy, cái tâm mạnh hơn nhiều. Thế thì hôm nay mình khi mình học Phật, mình nhận chân ra cái chuyện học Phật đó là một cái giá trị về tâm linh, một cái giá trị để mà hiểu biết, tạo cho mình một cái trí tuệ, một cái thiện pháp. Cái thiện pháp để tạo cho mình vươn lên trong cái đời sống. Cái vươn lên thực sự của mình không bằng cái vươn lên bởi cái nhà cao cửa rộng, hay là tiền tài hay quyền chức, mà cái vươn lên của mình bằng chính cái tư cách và cái trí tuệ của mình. Cái đó khiến mình vươn lên cao. Cái đó mới là cái mà, tại vì với cái tâm của mình, với cái tâm mà có trí tuệ và từ bi, cái tư cách và cái khả năng mà nó vươn lên cao, thì mình là chỗ nương tựa được hết thầy của mọi người. Nhưng nếu mình chỉ vươn cao bằng vật chất của mình thì cũng chẳng có ai nương tựa nổi, cũng ai nương tựa được cái gì ở nơi mình hết. Thì mình cũng chỉ lo được cho mình thôi, và mình chẳng giúp ích được ai hết. Và như vậy mình thấy rõ ràng trong cái đời sống của mình, nếu mà mình gần gũi một cái người có một cái tư cách hay có một cái khả năng vươn cao, cần hơn là mình ở gần một cái người mà có một đời sống vật chất vươn cao. Mình sẽ nhờ được ai và mình sẽ nương được ai thì mình thấy rõ. Tại cái vật chất hay cái của cải gì của mình, nó chỉ là nhất thời, nó chỉ là nhất thời, nó chỉ là những cái gì mà trong cái câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật mà ông trưởng già có bốn bà vợ thì nó chỉ là những cái gì là gọi là cô vợ ba, tức là cái người mà sẽ đi tái giá. Những củ cải này sau khi mình chết nó sẽ rơi vào tay kẻ khác, cái nghĩa tái giá của nó là như vậy. Mình không mang gì được hết, nhưng với cái tư cách và cái khả năng đó của mình, nó chính là mình. Mình hiện diện ở nơi nào thì nó xuất hiện ở nơi đó. Nếu mình có mặt tại miền Nam Cali này thì cái khả năng và cái đức hạnh của mình nó có mặt ở đây. Và nếu mình ở đâu thì có mặt ở đó. Nhưng cái củ cải tài sản của mình, nếu nó ở đây mà mình đi qua Pháp thì mình chẳng có gì cả. Nhưng mà với cái trí tuệ, tức cái khả năng của mình, khả năng hiểu biết, với cái đức hạnh của mình, đi đâu cũng mang theo được. Mà không khiêng không vác, nhẹ tâm, không khiêng không vác gì hết ạ, không phải đề phòng ăn trộm, không ai ăn trộm được, không ai giật được, không có thấp thỏm lo âu, bình thản lắm. Đem cái gia tài sự nghiệp nó đi đâu cũng bình thản. Mà chính cái gia tài sự nghiệp nó tạo cho mình đủ thứ. Với cái khả năng và đức hạnh, một người có khả năng và đức hạnh thì đó không làm sao khổ được, người đó không làm sao cảm nhận được đau khổ. Chỉ mê muội mới đau khổ là tại không biết rõ cái nhân của khổ. Cho nên cả ngày quần quật trong cái khổ, trong cái chống khổ. Ngay khi chống khổ đã khổ rồi, là quần quật quá rồi. Lo cho đến suốt đời, rồi trung tục cuối cùng khi mà chết là tiếc nuối vô cùng. Bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu tài sản về vật chất mà mình tạo dựng đều bỏ lại, tinh thần không còn cái gì hết. Cho nên cái tinh thần nó chỉ bám víu vào những cái củ cải hiện hữu mà phải mất hết. Trong khi đó, nếu một người có một cái trí tuệ hay một cái tâm linh cao thì người đó biết rằng là cái đó báu vật hơn là tất cả mấy thứ này. Mình đã mang theo một viên ngọc rồi thì mình không cần phải hốt ba cái đồ đồng theo làm chi. Mấy cái này vật chất nó giống như đồng, còn cái trí tuệ và cái tư cách nó giống như ngọc báu vậy. Mà mình đã mang cái ngọc rồi thì mình cần chi phải ôm theo vài ba cái chân đèn đồng hay cái gì làm chi vớ vẩn, không cần nữa. Cho nên không có một chút tiếc nuối, không một chút sợ sệt. Mình sợ sệt là bởi vì chết. Mình chết rồi mình đi qua bên kia thế giới, mình không biết là mình phải xài cái gì đây, ai nuôi mình đây, mà sao mình mướn nhà mướn cửa, tiền ở lại đây hết rồi. Cho nên mới phải có heo bang gửi xuống đó. Có tiền, có vàng, có bạc để mà mướn nhà mướn cửa đó. Nhưng mà một cái người có trí tuệ hiểu rằng là với cái khả năng đó của mình, với cái đức hạnh đó của mình có âu có lo, mình chẳng lo gì hết. Như vậy khi mà mình học Phật, như hồi đấy một ông bà gì ở đây đã nói, vị của Phật pháp là vị giải thoát. Mà khổ của thế gian là như vậy, là khổ sinh tử, bởi vì cái pháp nào của thế gian cũng sinh tử, tử sinh trong từng giây từng phút, từ lúc bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay cho đến hiện tại, trong người mình nó đã sinh tử rất nhiều. Cái ly này cũng sinh tử, cái máy này cũng sinh tử, cái gì cũng sinh tử hết. Nó cũng có thay đổi, nó đang còn dị, mà cái dị đó là thay đổi. Khi mà nó không còn là nó rời qua một cái trạng thái khác, tức là nó có diệt rồi. Đã có dị là phải có sinh diệt, đã có thay đổi, dị đây là thay đổi. Cho nên nó thay đổi không, nó diệt, sinh diệt không ngừng ở thế gian. Chính sinh diệt mới phát sinh đau khổ, là tại vì mất cái này hay là phải gặp cái kia. Hạnh phúc mà mất thì phải đau khổ, mà hạnh phúc nó không sinh diệt. Như vậy thì học Phật đây là để tìm một cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó đem đến cho mình sự an. An là ngầm cái nghĩa là không có khổ. Là bởi vì nếu mà khổ thì làm sao mà an. Cho nên an thì là ngừng khổ. Như vậy thì mình học Phật là cố ý để như vậy, để tìm cái vị giải thoát. Giải thoát đây là giải thoát sinh tử. Cho nên chư tổ thường nói một cái câu là người tu học phải quan sát cái câu là sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Sinh tử là chuyện lớn, cơn vô thường nó đến rất là lẹ. Hôm nay mình còn ngồi đây, mai có thể mất rồi, không biết được. Cho nên gọi là vô thường tấn tốc. Mà sinh tử là chuyện lớn ở đời, đúng. Sinh tử đó là tại vì đó là những chuyện khổ của mình, những cái không giải quyết được mình, do các pháp ở đấy nó luôn luôn sinh diệt. Cho nên cái sự sinh diệt đó là mình phải quần quật vất vả, mình phải âu lo suy tính cho đến độ mà tóc bạc mà da nhăn, cũng chỉ vì những cái âu lo nó đè nặng lên tinh thần của mình thôi. Thế bây giờ mình học cái vị giải thoát, mà khi mình muốn học cái vị giải thoát thì đương nhiên cái gì giải thoát? Chắc chắn không phải cái thân. Cái thân có khả năng giải thoát, cái tâm, cái tâm mới có khả năng đưa cái thân này này đến chỗ giải thoát. Hay nói đúng hơn là cái tâm nó mới có khả năng đưa mình là cái tâm, nó tâm nó là mình, nó mới đưa mình đến cái chỗ giải thoát được. Mà cái sự giải thoát ở đây thì dĩ nhiên rằng là Phật tử chùa này học kinh quá nhiều rồi, cho nên đó là một sự lợi ích lớn cho tôi trong công việc nói chuyện này. Không cần phải chứng minh, không cần phải ví dụ gì nhiều nữa, mà dĩ nhiên trong cái học đó là để tu bồi cho mình một cái tâm linh, một cái tâm có trí tuệ và từ bi, có đầy đủ cái trí tuệ và từ bi thì mới có thể đem đến cái sự giải thoát được, sự an lạc ở trong cái thế gian này, trong cái đời sống này. Nếu không có trí tuệ không thể an, tại do trí tuệ quán chiếu biết rõ. Một người biết rõ rồi thì người đó không còn có sợ sệt. Sợ sệt là trạng thái của sự không biết rõ, mù mờ, và kết quả của sự vô ý, tức là không hề có sợ hãi gì nữa hết, là do nhân của trí tuệ. Khi trí tuệ phát sinh thì không còn sợ sệt. Do từ bi phát sinh đó, mà mình được an. Do trí tuệ và từ bi phát sinh nó mà được an, được lạc. Do trí tuệ phát sinh mà được lạc là vì do trí tuệ mà mình quan sát. Quan sát các pháp khổ, quan sát các pháp gì, và khi mình thấu triệt được các pháp này, bản chất của nó là sinh diệt như vậy, và do đâu nó sinh diệt. Khi khám phá được những đặc chất đó rồi, là chất đó, tôi nghĩ là quý vị đây đang học kinh Viên Giác là 1, Kim Cang là 2, là có thể được giải đáp cho biết rằng là cái gì tạo ra những cái pháp sinh diệt nói trên. Và đây mình đúng như Thượng tọa chủ trì nói đấy, mình có đủ thì giờ để mà phân tách hết. Cho nên mình biết do mình quan sát và mình hiểu nguồn gốc của sinh tử, biết được nguồn gốc sinh tử, cho nên có thể triệt được cái sinh tử. Với cái trí tuệ nói trên, mà khi không còn sinh tử nữa thì lạc, tức là không còn có trạng thái đối đãi của khổ và lạc, cứ sinh chủ dị diệt, cái tướng sinh chủ dị diệt nó mất rồi thì được lạc. Và với một cái tâm từ bi, tâm từ bi đó, hôm nay nhân viếng ngày Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho từ bi. Tất cả chúng ta đây đều ái mộ Quan Thế Âm Bồ Tát vô cùng. Trong tất cả các vị Bồ Tát thì phải nói là most popular là Quan Thế Âm. Ít có người nào đem Văn Thù về thờ, hay Phổ Hiền về thờ, hay Đại Thế Chí về thờ, nhưng mà Quan Âm thì đến nhà nào cũng thấy hình thấy tượng. Vâng. Tại sao vậy? Tại mình bảo Quan Âm tốt nhất cho mấy vị Bồ Tát. Tốt nhất, bởi vì chỉ có mình ngài là nói là mình cần cái gì thì mình xin ngài cho, còn mấy ngài kia có hứa vậy. Cho nên ngài tốt quá xá. Vâng. Vì như thế mà mình ngưỡng mộ ngài. Nếu mà bây giờ mình hiểu một cách rất là sơ đẳng như vậy thì mình cũng phải thể hiện nó được một cái điều như vậy. Cái người nào, cái người mà sẵn sàng cho, sẵn sàng giúp, người đó được mọi người thương mến và kính phục. Mình cũng thấy ngay cái hình bóng như vậy rồi. Mà hơn nữa, thực sự mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho mình không phải rằng để đến để cho mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Tại vì tất cả những cái gì cầu xin của mình đa số đều dính trong cái lòng tham mê muội của mình hết ạ. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát phải đến để giúp mình là đánh bại kẻ kia. Mai đây mình sắp sửa thi đấu với một kẻ nào, mình cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho con đo ván tên đó cho sớm. Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ vô hình vô ảnh níu chân kẻ kia cho nó té một cái rồng để mà mình thắng. Quan Thế Âm Bồ Tát liệu có làm chuyện đó không? Không. Hay là mình xin như vậy, mình bảo là xin Quan Thế Bồ Tát cho con buôn may bán đắt để con có tiền có bạc, con đi chơi đi hưởng kia cho nó vui, con thèm chiếc xe đó lắm, Quan Âm có biết không? Đó. Nếu mà giúp cho con mua được chiếc xe đó rồi thì con hứa là con sẽ thỉnh tượng ngài về con thờ thêm nữa. Đó. Thì Quan Thế Bồ Tát có bao giờ đi thỏa mãn lòng tham cho mình được? Tại vì cái lòng tham đó, một tham được cái này nó đòi cái kia, cái tham nó không bao giờ ngừng. Cho nên khi nào mình cũng ước ao một cái gì, rồi khi mình đạt được cái ước ao đó, có khi nào mình thấy là stop đâu, mà mình thấy là lại thêm cái ước ao. Thì dù mình bảo có cái xe tốt thế này để ở ngoài trời sợ nguy lắm, cho nên phải mua nhà là có cái gara đậu xe cho nó lớn để mà đậu nó. Ví dụ như thế thì cái gì mình cũng đòi 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 lên, mình cứ đòi từ từ lên. Như vậy Quan Thế Bồ Tát giúp mình bằng cách nào? Ngài thực sự mà nói, nếu mình hiểu Ngài, Ngài chỉ có một cách giúp mình thôi, một cách duy nhất giúp mình thôi, là Ngài đến bảo với mình rằng là mình hãy giúp đỡ tất cả mọi kẻ khác. Đó là một cách giúp duy nhất của Quan Âm đối với mình. Cho nên nếu hai kẻ đều thờ Quan Âm mà hai kẻ đó tranh cãi nhau, hai kẻ đó đều cầu Quan Âm giúp mình để thắng kẻ kia, thì dĩ nhiên Quan Âm không binh kẻ nào. Quan Âm đều nói với hai kẻ kia là hãy bố thí chiến thắng, bố thí mọi thứ cho đối phương. Cả hai kẻ kia phải biết nghĩ tới nhau, biết nghĩ tới kẻ khác. A hãy biết nghĩ tới B, và B hãy biết nghĩ tới A. Quan Thế Bồ Tát sẽ giải quyết như vậy. Và Quan Thế Bồ Tát chỉ thành tựu được giải thoát, được mình phụng thờ như một vị đẳng giác Bồ Tát. Con bé nó mới nghe Quan Thế Âm cảm động. Thế thì Quan Thế Bồ Tát mà sở dĩ mà trở thành một vị đẳng giác là nhiều đức tính từ bi. Và từ bi thì mình hiểu rằng là ban vui và diệt khổ. Ban vui thì dĩ nhiên ban vui cho mình, và diệt khổ dĩ nhiên cũng hẳn chỉ diệt khổ cho mình. Diệt khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, mà diệt khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, thì tự nhiên mình được ban vui và diệt khổ. Tin như vậy không? Tin mà có hiểu không, hay là tin càng thôi? Tức là Bồ Tát nói lẽ sai. Nếu mà tin thiệt tại sao trong đời mình không làm? Nếu mà mình tin thật là mình phải nhổ khổ cho người khác, sao mình đi kiếm hỏi ai có khổ không nhổ, ai chưa có vui tôi ban cho. Nhưng mà sao mình vẫn tiếp tục lo cho cá nhân mình thôi. Nếu mình tin thật thì không còn một cái động lực gì để bảo mình làm. Cũng như ai mà nói rằng là bây giờ nhà băng kia nó sắp phá sản, nó mở cửa nhà băng nó cho ai vô lấy tiền cũng được. Mà nếu mình tin chắc chắn điều đó là ngay bây giờ mình rút lui ra ngoài lái xe đi liền. Và nếu mình không tin thì mình vẫn ngồi đây. Cho nên ngồi không nhúc nhích tức là không tin, mà tin là tự nhiên phải hành động. Cho nên trong Phật giáo nói rằng là thắng giải vi tín nhân mà lạc dục vi thắng quả. Nghĩa là cái sức thắng giải là cái sức trí tuệ, như hôm nay mình đang ngồi suy xét các pháp, cái đó nó tạo cho mình niềm tin. Và niềm tin rồi á thì nó tạo nên một cái lạc dục, tức là một cái ham muốn thực hiện. Thế nên mình tin cái đó là mình phải thực hiện cái đó. Còn nếu mình không thực hiện là không tin. Còn mình biết chắc chắn là lợi lạc cho mình mà lại còn cho mọi người nữa, mà tại sao lý do gì chần chừ? Nghĩa là chưa tin. Mà sở dĩ chưa tin là bởi vì cái tham ái, cái ích kỷ đó nó kiên cố quá. Muốn từ bi nó phải đi ra ngoài cái ngã đó, cái lo đó cho mình. Và mình hiểu rằng là trong cái đời sống này á, chỉ có một cách lo cho mình thôi, đó là lo cho thiên hạ. Mình nghĩ kỹ lại xem, trong đời sống của mình bây giờ, chị đi làm thẩm mỹ viện, chị đâu có sửa cho chị sửa cho người ta không à? Mà chị làm sao cho người ta đẹp ưng ý đó, tức là chị lo cho người ta thì chị lo cho chị được. Rồi mình đi dạy học thì mình đi dạy người khác, họ học cho giỏi, họ học cho nên, thì tự nhiên mình lo cho mình được. Cho nên cái lo nào ở thế gian này để lo cho mình cũng phải làm cho kẻ khác. Có cái nghề nào là cái nghề mà làm cho mình đâu? Mình đâu có đi nộp đơn mình bảo là thưa với ông chủ là có cái nghề nào mà vô đây tôi chỉ lo ăn lo uống lo ngủ cho bản thân tôi. Ông kia ông bảo có nhà ấy. Cho nên bất cứ mình đến một cái chỗ nào để mình tìm một cái đời sống cho mình, một cái công việc nào để lo cho đời sống của mình, công việc đó luôn luôn là công việc lo cho thiên hạ. Đó là công việc lo cho mình. Mình ngẫm coi, mình nghĩ kỹ coi. Như vậy Quan Thế Âm đâu có nói khách sáo với mình, đâu có nói đạo đức chơi với mình đâu. Cái đó là sự thật. Cái đó là sự thật. Mình sao mà nghịch cảnh nhiều quá, thờ nó có nghịch cảnh à? Đi đến chùa chút xíu có nghịch cảnh. Cái cảnh là nào là trời ơi, cái chỗ tôi thường ngồi mà dựa này sướng nhất này, đứa kia nó chiếm mất rồi, bực mình chẳng nghe nữa. Tôi ngồi chỗ này là tôi ngồi đây nhức lưng đau xương nhức chân, tôi chịu không được thôi. Ôi giặc, tôi có chỗ kia tôi đi về. Ví dụ vậy. Xong rồi đến cái hôm nay biết làm sao đó mà thầy chủ trì cũng thấy tôi cũng thành chào. Ghét quá đi về. Đủ đứa nghịch cảnh. Mà cũng do vì tôi mới có nghịch cảnh. Bất cứ cái nghịch cảnh nào mà không có nghịch cảnh nào mà không ngoài tôi mà có hết. Cho nên kẻ nào tôi nhiều chừng nào kẻ đó nghịch cảnh lắm chừng đấy. Cái người càng ích kỷ càng lắm nghịch cảnh. Tức là cái trái lòng. Trái lại cái người mà nếu nghĩ cho thiên hạ thì người đó tự nhiên nghịch cảnh nó tiêu. Tại mình không có ngã trong đó. Cho nên chỉ dù mình đến thì mình thấy mấy người lớn tuổi, mình bảo là mấy cụ ngồi ghế đó cho khỏe, nhường mấy vị đây. Nhưng mình nghĩ rằng mấy người này họ là tay mới nghe pháp, mới nghe đạo, chắc họ ngồi lâu không quen, thì mình tìm chỗ mà ngồi đây là cho nó khỏe thì họ đó. Còn mình là tay mà nghe quen rồi, ngồi sao cũng được, thì mình chỗ nào còn lại mình ngồi. Ví dụ như thế. Thì như thế mình không thấy có nghịch cảnh. Mình thấy có nghịch cảnh. Nhưng mà nếu cái ngã mà đi vô đây nghe pháp bằng ngã, đến chùa bằng ngã, đó, làm gì bằng ngã là đi đâu cũng có nghịch cảnh hết. Đi đâu cũng bất mãn, lúc nào cũng bất mãn. Mà bất mãn rất là khổ. Cho nên ngay khi phát cái từ bi đó nghĩ cho mọi người ấy, thì cái nghịch cảnh nó bị diệt. Tại mình không còn nghĩ tới mình nữa, mình nghĩ tới mọi người. Cho nên cái nghịch cảnh nó tự khắc nó bị mất. Vậy vì vậy nghịch cảnh là một cái sự bất an lớn trong đời. Mà nghịch cảnh nó không sao diệt được. Tại vì mình nghĩ như vậy, mình nghĩ mình là rất là logic. Tức là mình bị cái nghịch cảnh như vậy, kẻ kia không chịu nhường như vậy thì mình phải đấu, mình phải thắng kẻ kia, mình phải đàn áp để mình đoạt được cái ý như mình, kẻ kia phải chịu phất phục và chịu tuân theo cái ý của mình. Và luôn luôn mình giải quyết nghịch cảnh của mình bằng cách đó, bằng cách đấu tranh. Và ngay khi đấu tranh đã khổ rồi, và kết cục của đấu tranh thì cũng sinh ra hai điều khổ mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú: thắng lợi thì sinh thù oán, mà thất bại thì chịu khổ đau. Thất bại thì chịu nhục chịu khổ, mà thắng thì chịu thù chịu oán. Cho nên đằng nào cũng không giải quyết được. Và con người ta khi nào cũng nghĩ là mình phải giải quyết nghịch cảnh của mình bằng chuyện đấu tranh hết, bằng chuyện tranh chấp. Mà không khi nào họ có thể ngờ được mình sẽ thắng cái nghịch cảnh đó bằng chính sự bố thí, buông bỏ, khoan dung, nhường nhịn. Chính cái đó lại là một vũ khí lợi hại vô song. Cái đó khiến mình thắng. Thắng là mình được an lạc. Thắng là mình diệt được cái nghịch cảnh. Con người chỉ hơn nhau ở một chỗ là một con người sống chỉ để hiện hữu thế gian này, chỉ để đền tội bằng biết bao nhiêu muôn vàn đau khổ và sự chết. Muôn vàn đau khổ đó là nghịch cảnh. Như vậy mình sẽ là một hiện hữu chỉ để phải chịu nghịch cảnh, tức là chịu dằn vặt bởi đau khổ. Hai là mình sống ở thế gian này đó là một cái người được an lành trong một cái thế gian đầy bất ổn, đầy tranh chấp, mà mình có thể sống phi tranh chấp, tức là bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc như Đức Phật nói. Tại sao mình phải tranh chấp thắng bại? Chỉ vì ở cái chỗ mình sợ nghịch cảnh và mình hiểu lầm cách giải quyết của nghịch cảnh bằng sự tranh chấp. Mà nếu khi mình hiểu như vậy, mình bước một tâm xả hay là từ bi tâm, mình ban bố cho kẻ kia muốn giành chỗ đó xin mời, kẻ kia muốn giành cái gì thì xin mời đó. Mình biết rằng là với cái trí tuệ của mình á, trí tuệ nó làm được tất cả. Cho nên cái mình cố ý giữ là cái trí tuệ, cái đức hạnh, cái đó giúp cho mình yên, giúp cho thiên hạ yên. Kẻ nào đến đây có thể rực chùa của thầy chủ trì, nhưng mà không có một kẻ nào đến đây rực được trí tuệ của kẻ chủ trì hết. Mình nhớ như vậy. À, không ai cướp được cái trí tuệ đâu. Nhưng mà với cái trí tuệ, với cái tư cách đó, mình có thể tạo ra được chùa. Mà cái mà tạo ra mấy cái này thì cái đó phải quý hơn, quý hơn những cái được tạo. Cho nên như vậy thì mình hiểu. Mình không ngờ đâu, mình không thể nào mà ngờ được rằng là chính cái từ bi đó của mình, chính cái lo cho thiên hạ đó là một cái lợi lạc lớn vô cùng của mình. Và mình chỉ có một cái lợi ở trong đời thôi, đó là nếu biết nghĩ cho kẻ khác, tức là tâm từ. Tôi uống nước phải hỏi tôi nha, chùa có chủ, chùa của thầy. Quý vị uống nước phải hỏi thầy, quý vị mà đi đâu phải hỏi thầy, quý vị muốn cái gì phải hỏi thầy, chùa là của thầy. Thì ở đây sẽ không ai giúp hết. Ở đây sẽ ai, mọi người sẽ nghĩ chùa của thầy hay tự lót. Cũng như nhà của ai thì đứng đó. Nhưng mà vì nó có tính cách của mọi người, làm cho mọi người, của mọi người, cho nên tự nhiên cái của mọi người đó nó được lo.